This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Và Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia là 214-341-5943, 214-341-5943. Hành Dung phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt 1160, chào Hạnh Dung.
Dạ vâng, Hạnh Dung chào chị. Coi vậy mà thứ tư này là mùng 1 Tết rồi, chị đã chuẩn bị Tết gì chưa?
Dạ thì cũng
mình ở những cái cộng đồng Việt Nam cũng như những cái chợ ở Á Châu mình á, người Việt mình thì thấy rần rần có vẻ ra Tết hả chị, chứ mình đi ra ngoài đường thấy đâu có gì đâu, cũng bình thường á. Coi như bây giờ Hành Dung ngồi ngay đài nè, nhìn ra xe cộ với cái bi tủa đâu bây giờ đâu Tết rồi trời. Nhưng mà thử coi, thử đi ra mấy cái mo những cái chợ Việt Nam mình coi là thấy rần 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 chị ha.
Đúng rồi, nhất là đi mấy cái tiệc của các cơ quan đoàn thể thì thấy sân nhỏ nhỏ múa rần rần luôn.
Cảm ơn chị. Hôm thứ sáu thứ bảy thì Hạnh Dung làm hội chợ Tết cho ở Bến Thành Plaza, cũng đông lắm chị ơi, là ra cũng vui thôi. Hy vọng là đóng góp được cái gì cho đồng hương mình, cái chương trình Tết vui xuân đó mà. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Hạnh Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Thưa chị Hồ Quang.
Hạnh Dung.
Dạ.
Hạnh Dung, bữa nay giới thiệu cái số điện thoại của đài, phải có tờ lời thêm lời hăm dọa nha.
Sao vậy chị?
Hăm dọa, bữa nay ai không kêu vô đợi tới sang năm mới nói chuyện nữa đó.
Dạ đúng rồi, phải hầm dọa đúng không, có nghĩa là phải lẹ 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 lên đúng không,
chứ gần năm mới nói chuyện nữa đó,
học dám hầm đâu. Thôi nhắc nhở thôi chị ơi, đừng có hầm dọa. Không có. Nhưng mà Hạnh Dung nhắc lại cái số phone của đài là 214-341-5943. Quý vị ơi, quý vị gọi vào đây là cái thời gian tốt nhất để quý vị đặt những câu hỏi. Chứ thường thường đó chị Hồ Quang biết không, chứ hãy cái gần hết giờ cái không biết sao, trời ơi, gọi vô nhiều khi không đủ mà Hạnh Dung nóng ruột ghê luôn, sợ không đủ thời gian để trả lời cho quý vị đó, thành đã thấy nó ấy nấy làm sao á. Vâng, mà thưa bây giờ thì ở trên office manager đó có hai câu hỏi của hai người thính giả cả ngày hôm nay gọi vô đài mà không biết tại sao họ không có mở phone hay là không biết cách để mà nghe đài qua những cái phương tiện truyền thông như thế nào đó thì Hạnh Dung không rõ. Tuy nhiên hai vị thính giả này có hai câu hỏi và muốn nhờ chị Hồ Quang trả lời liền dùm. Chắc có lẽ là họ đâu đó họ đang nghe đó, nhắc từ hai ba lần luôn ngày hôm nay đó thưa chị. Thì cái câu hỏi thứ nhất của một vị thính giả gửi qua là: xin chào cô Hồ Quang, cháu bị tai nạn ở hãng và đang hưởng tiền là worker.com gần hết 2 năm rồi. Cháu có thể xin apply là SDI, rồi là cái gì mà EDD đó chị, sẽ được hưởng 1 năm phải không? Nếu cháu không còn khả năng làm được nữa, có thể xin apply SSDI long term có được không? Bà hình như là trong cái người này hỏi tới ba phần lận chị, thì Hạnh Dung có thể đọc luôn cái những phần còn lại hay là chị trả lời từng phần thưa chị Hồ Quang?
Đọc luôn đi.
Dạ đọc luôn, vâng. Cháu có investment stock, nếu hưởng tiền SDI là ADD đó, hoặc là SSDI có ảnh hưởng đến income của stock cháu investment không? Nếu được hưởng SSDI thì phần bảo hiểm sức khỏe họ tính như thế nào? Nếu có tiền lời của stock và cách trả bảo hiểm có tính income, mình thu nhập là bao nhiêu? Cháu đã có quốc tịch và làm việc ở Mỹ từ năm 1995 cho tới 2024, đang sống ở California. Vợ chồng cháu có hôn thú nhưng hiện tại không còn sống chung nữa. Ông đang hưởng tiền SSA và có Medicare Part A và Part B. Nếu cháu được hưởng tiền SSDI, có ảnh hưởng tiền SSA của chồng và Medical của ông nếu cháu mua bảo hiểm. Mong cô Hồ Quang giúp đỡ, giải thích dùm cháu. Thành thật cảm ơn nhiều. Đó, xong rồi đó chị. Rồi. Câu hỏi của một người đó chị.
Dạ, cái welcome là cái bồi thường tai nạn lao động.
Dạ.
Thì cái đó là trách nhiệm của cái nơi mình làm việc. Mình bị tai nạn trong lúc mình đang đi làm. Rồi ở tiểu bang California đó.
Dạ.
Nó có cái chương trình gọi là SDI. SDI là chữ viết tắt của State Disability Insurance. Là một thứ bảo hiểm của cấp tiểu bang. Ok, thì nếu mà cái bệnh của mình hết cái welcome thì mình có quyền xin thêm cái SDI. Thường SDI kéo dài khoảng 1 năm. Sau đó nếu cái căn bệnh mình vẫn tiếp tục thì mình nên xin cái SSDI. SSDI là một cái chương trình của cấp liên bang do cơ quan an sinh xã hội quản trị. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance. Ok. Thì tất cả những cái chương trình này đó, nó không đòi hỏi mình phải có một cái giới hạn về mặt tài sản. Tại vì cái SSDI đó là dành cho những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội, cho dù chưa được cái tuổi về hưu, nếu bị tai nạn hay là bị bệnh tật thì có thể xin được cái chương trình này. Và vì là mình đã có đóng góp, do đó cái đó là quyền lợi của mình, chứ không phải là trợ cấp của chính phủ. Nhờ đó, cái tài sản của mình, cái tiền investment đầu tư của mình hoàn toàn không ảnh hưởng đến chương trình SSDI. Một khi được SSDI, thì tính từ ngày mình nhận được cái chi phiếu đầu tiên của chương trình SSDI thì tính đúng hai năm sau, có nghĩa là 24 tháng sau thì sẽ được hưởng Medicare, trừ phi cái người này là cũng gần cái tuổi, ví dụ như hôm nay cái vị này là 64 tuổi thì tới 65 là đương nhiên được hưởng Medicare, do cái tuổi già thì mình không phải chờ 2 năm mà chỉ cần có 1 năm mà thôi. Cho dù hai vợ chồng còn chính thức có hôn thú với nhau, cho dù ở chung hay ở riêng, thì cái số tiền SSDI của người vợ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái số tiền hưu của người chồng, cũng như không ảnh hưởng tới cái Medicare của người chồng.
Dạ.
Thấy có gõ gõ gàng gàng gì không?
Dạ, cũng, dạ, đúng rồi. Thì coi như là chị trả lời xong hết rồi những câu hỏi của các vị thính giả này rồi.
Dạ. Bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang. Và
mà Nhân nói cái trường hợp này nhá, chúng ta đang phát thanh trực tiếp ở tiểu bang Texas. Thì ở tiểu bang Texas nếu có bệnh, nếu mà giống như cái trường hợp cô này, thì sau khi được hưởng cái welcome thì đi thẳng vào SSDI. Cái tiểu bang Texas không có cái chương trình
SDI
của tiểu bang, do đó không có cái SDI, mà chỉ có đi thẳng vô SSDI mà thôi. Đặc biệt là chị này sống ở California.
Vâng, cảm ơn chị đã trả lời rất là rõ ràng, và còn cho biết thêm là những quý khán giả, quý thính giả nào mà đang ở Texas mà gặp trong cái trường hợp của vị thính giả này hỏi đó hồi nãy. Cảm ơn chị rất nhiều, và Hành Dung xin nhắc lại số phone của đài là 2143415943, 2143415943. Và còn một vị thính giả nữa cũng đang gấp câu trả lời của chị đây nè. Từ chị đây nè, là vâng, câu hỏi là xin chào cô Hồ Quang, em hiện ở San Francisco, xin lỗi, em hiện ở San Antonio, Texas, xin cho em hỏi, nếu vợ chồng em về hưu non, nhưng mà số tiền không đủ vợ chồng em xin thêm tiền SSI thì có ảnh hưởng gì tới căn nhà hiện tại không? Nhà đã trả hết rồi, em thì có quốc tịch, còn chồng thì chưa. Thanks cô, chúc cô sức khỏe.
Yeah, nếu mà đã tới tuổi về hưu, hai vợ chồng, trong cái số tiền hưu của cả hai vợ chồng cộng lại vẫn ít hơn cái số tiền của SSI năm nay là 1.565 đồng, thì có quyền xin thêm SSI. SSI là một cái chương trình trợ cấp do chính phủ hỗ trợ. Vì vậy, có những cái ràng buộc về mặt tài sản. Hai vợ chồng không được có quá 3.000 đô la là tài sản. Thì những gì được tính là tài sản gồm có tiền mình ký thác trong ngân hàng, tiền mặt, tiền giấu dưới gối, tiền giống trong cái hũ gạo, v.v. Và tất cả những thứ gì mình có thể bán để chuyển đổi thành tiền mặt. Dù vậy, cũng có những thứ mà chính phủ không coi là tài sản. Đơn cử ở đây là căn nhà mình đang ở. Do đó, em không phải quan tâm cái chuyện nếu mình có làm chủ một căn nhà mà mình xin SSI thì không cần biết cái căn nhà đó giá trị là bao nhiêu. Mình vẫn đủ điều kiện về mặt tài sản để nạp đơn xin.
Dạ vâng, nếu mà hai vợ chồng làm mà phải không quá 1.500 mấy chị?
565 đồng.
Dạ, từ từ lên dần, từ từ lên dần.
Chập nha, cái căn nhà đó mình phải ở trong đó. Chứ thí dụ mình nói là tôi có hai vợ chồng già ở trong căn, tôi có căn nhà, mua được căn nhà, bây giờ già rồi, buồn quá đi, cái hai vợ chồng đi qua giảng giái, ở vừa cho nó vui mà vừa coi chừng cháu ngoại luôn. Thì cho dù căn nhà đó là của mình, nhưng nếu mình không ở trong đó, thì cái giá trị căn nhà sẽ được tính là tài sản.
Dạ vâng, hiểu rồi. Hành Trung xin thay mặt cho hai vị thính giả đã gửi mail qua cho đài. Cảm ơn câu trả lời của chị Hồ Quang. Và Hành Trung, thưa quý vị, là chúng ta đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia là 2143415943, 2143415943. Và coi như là còn vài bữa nữa là Tết rồi, sẵn thì mượn làn sóng này, Hành Trung kính chúc chị Hồ Quang cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe, coi như là vạn sự như ý đi, an khang thịnh vượng ha. Bây giờ thì mình chúc nhau sức khỏe là tốt, cũng như là Hành Dung cũng kính gửi lời chúc cho tất cả quý thính giả của đài an khang thịnh vượng nè, muốn gì được nấy nè, rồi nhiều thứ lắm mà, và hạnh phúc nữa, may mắn nữa, tấn tài tấn lộc.
Dạ, cảm ơn lời chúc sức khỏe của cô Hành Dung. Dạng sự như ý là muốn gì được đó, phải không?
Dạ đúng rồi.
Và có sân khấu nhỏ trình diễn cho mình coi, phải không?
Dạ vâng, cũng còn mình phục vụ được lúc nào hay lúc đó đó thưa chị. Đó là niềm đam mê, nhưng mà cũng là cái mục đích của Hạnh Dung là có những cái văn hóa Việt Nam mình thể hiện bằng âm nhạc, bằng những cái y trang, nó nói lên cái văn hóa của Việt Nam mình, nó vui lắm chị Hồ Quang ơi.
Dạ đúng vậy. Dạ, cảm ơn và nhóm sân khấu nhỏ đã cố gắng để duy trì cái nền văn hóa Việt trên đất nước của xứ người.
Dạ vâng ạ, Hành Trung cảm ơn chị rất nhiều. Và Hành Trung nhắc lại số phone của đài là 2143415943. Hành Trung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Chào Hạnh Dung, chào Hồ Quang. Tôi tên là Hoàng Vang.
Dạ, dạ vâng.
Xin mời. Nói cho Hồ Quang là hai vợ chồng tôi tiền hưu được 1817 đồng. Như vậy thì tôi còn có xin được một tên rồi chứ được không cô Hồ Quang?
Dạ dạ, thưa vị thính giả này, làm ơn tắt cái radio hoặc là đi xa xa ra những cái radio hoặc là những cái tiếng ồn gì đó. Ở đây nghe nó ồn quá, không có nghe rõ đó thưa ông.
Dạ, tôi, hai vợ chồng tôi muốn hỏi chị Hồ Quang là hai vợ chồng tôi tiền hưu được 1817 đồng. Như vậy tôi có thể xin được một tên rồi đi được không?
Dạ, thưa được. Dạ, thưa được. Dạ, thưa được. Ông ở thành phố nào thưa ông?
Dạ.
Dạ, ông ở thành phố nào?
Dạ, thành phố Ga Lần.
Dạ, nếu mà Ga Lần đó, thì cái ngày 9 tây tháng 2, ủa, đúng không? Phải 9 tây tháng 2 không? Là tuần lễ Chủ nhật là 2 tháng, chúng ta 9 tây tháng 2 ở trung tâm cộng đồng người Việt Ta Lát, chúng tôi có cái buổi phục vụ đồng hương. Thì ở đó, ngày đó từ Chủ nhật 9 tây tháng 2 từ 11 giờ, 2 giờ trưa, có những vị viên chức đại diện các cơ quan chẳng hạn như là em welfare minh kế rồi đó, thì họ ra thì đó, người ta sẽ làm đơn giúp cho ông tại chỗ.
Dạ, như vậy là từ nhật ngày 19 là cô hả?
Dạ, chưa phải.
Từ nhật tại đấy là cô nói từ nhật mấy cô?
Tôi không nghe được câu hỏi này, Hạnh Dung ơi.
Dạ thưa ông, có phải là ông muốn hỏi địa chỉ của cộng đồng đúng không ạ?
Dạ không, về địa chỉ cộng đồng có thể theo lái tôi biết rồi, nhưng mà nói là Chủ nhật từ ngày mùng mấy?
Là ngày mùng ngày 9 tháng 2, nhằm ngày Chủ nhật. Dạ.
Dạ, tôi đã đánh nghĩa tờ đó rồi thì nhờ họ giúp.
Dạ thưa Phạm.
Cái dạ, ngày ngày đó đó xin ông tới cộng đồng thì sẽ gặp ngay chị Hồ Quang ở đó, là
dạ.
thường là
ở
là nguồn tuần thứ hai trong tháng phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi, dạ, đúng rồi.
Và từ 11 giờ đến 2 giờ ạ, 11 giờ sáng đến 2 giờ.
Dạ.
Dạ. Dạ phải biết rõ giờ chứ không thôi thì tới nó mình tới cộng đồng mà tàn tới 3 giờ là coi như là hết rồi. Dạ.
Dạ,
dạ vâng ạ.
Thì nhà tôi về nhà cộng đồng tôi cũng gần nhau lắm.
Vậy thì tốt rồi.
Xin cảm ơn Hồ Quang về cảm ơn chị Hạnh Dung.
Dạ vâng ạ, không có chi ạ. Vâng, xin chào dạ. Ông. Dạ. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào là 214-341-5943. 214-341-5943.
Bữa nay bà con đi kho thịt hết trơn rồi, Hạnh Dung ơi.
Dạ đúng rồi, người ta đã chuẩn bị để đón giao thừa, phải không chị? Coi như là mùng 1 Tết là thứ 4, vậy là đón giao thừa là thứ 3.
Là mời đón rồi.
Mời đón rồi, rồi đúng rồi. Mời đón rồi.
Rồi.
Dạ đúng rồi. Rồi chị có chuẩn bị thịt kho dưa món gì không?
Dễ không?
À, phải không? Phải làm đúng không chị?
Đúng rồi, mà bữa nay còn khoe chị cũng dễ nha. Bữa nay tôi đi ra ngoài cái chợ Central Market đó.
Dạ.
Tôi được một cái Phật thủ nữa đó.
Ơ trời ơi, đã vậy đó. Wow.
Họ mua thêm đó, giờ còn cái một rồi.
Đắt lucky thưa chị. Dạ vâng, Hạnh Dung nhắc lại số phone 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello chị.
Dạ, cho Hạnh Dung biết tên được không?
Em tên Thái chị.
Vâng, chào anh Thái, xin mời.
Em tính hỏi là thế thì như làm nguyên một năm á, cái năm 2024 á làm 40 mấy ngàn, có phải đóng thuế lại không, tại có gia đình đó chị.
Qua mà em thuế là thứ là chị.
Có nghe không à? Anh Thái có nghe không?
Dạ nghe nghe chị.
Dạ,
nghe chị
sao à. Sao cái tiếng của bên chị Hồ Quang nghe ù ù quá chị Hồ Quang ơi.
Không,
tại em đang lái xe ấy, chị.
À.
Đổ thừa thấy không?
Không có đâu.
Đổ bị hạch trung và thành đổ bị thừa rồi đó.
Không có đâu, họ đổ tức thừa.
Bây giờ anh cho tôi biết là Thái khoản tiền đó là thu nhập từ đâu?
Đi làm thôi chị, đi làm công ty thôi chị.
Ok, làm công ty thì ảnh WQ hay là đánh 19
WQ chị,
WQ thì vẫn phải rồi từ cái chục khai thuế người ta mới cấu trừ bên chị mình những cái khoản có con đông hay là vợ không đi làm vân vân, đó vẫn khai thuế.
Rồi, em chỉ hỏi chị rồi, thank you chị.
Ok, chào.
Rồi.
Vâng.
Dạ, bây giờ nghe tốt rồi đó.
Dạ vâng ạ, dạ vâng. Thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị hãy gọi vào số phone của đài 214-341-5943, 214-341-5943 để có những cái câu hỏi gì mà mình đang thắc mắc, không biết nhiều về hoặc là không rõ ràng về an sinh xã hội thì quý vị hãy gọi vào trên làn sóng ngày hôm nay. Và chương trình này thì thường thường, nói thưa quý vị biết không, đa số là cứ một tháng hai lần, hai tuần một lần. Mà đó là chưa kể lâu lâu á, cô Hồ Quang cổ có công việc thì cổ cũng có nghỉ. Thành ra cái thời gian không, nó sẽ ngắn.
Đổ thừa tụ công vậy?
Đâu có chị. Cái này là mình nói thiệt luôn chứ đâu có đổ thừa chị đâu. Ý hình dung nói là quý vị ơi, đang trên làn sóng như vậy là quý vị gọi vô ào ào đi. Vậy đó. Ý hình dung là vậy chứ không có đổ thừa chị. Chị hiểu không? Vâng. Hình dung nhắc lại 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa chị Hồ Quang, một câu hỏi khác sẽ được nhờ chị trả lời dùm là: xin chào chị Angie Hồ Quang, xin hỏi chị là chồng tôi mất năm 2018, mà năm 2025 thì tôi 60 tuổi, vậy lúc nào thì tôi apply được ăn xin gì, apply cái gì cái nào không thấy rõ nữa, mà xin chị cho biết thành thật cảm ơn ạ.
À, đây là cái câu hỏi liên quan đến vấn đề quyền lợi tổng sinh. Có nghĩa là cái người chồng hay vợ của mình qua đời thì cái người quan phu hay quả phụ sẽ được hưởng cái khoản tiền của người đã ra đi. Điều kiện là cái người khỏe mạnh phải đạt tới cái độ tuổi tối thiểu là 60 tuổi. Cái người bệnh tật thì bắt đầu từ 50. Và những người, thí dụ như những người là một đôi vợ chồng trẻ, một người ra đi còn rất trẻ, người ở lại phải nuôi dạy con thơ. Thì nếu cái người ở lại nuôi dạy con thơ, thì nếu đứa con dưới 16 tuổi, thì bất luận tuổi tác, cái người mẹ trẻ hay cái người bố trẻ đó vẫn xin được cái quyền lợi tổng sinh. Nay trở lại cụ thể cái câu hỏi này, thì nếu người quả phụ này chồng chết năm 2018, tới năm 25 bà mới được 60 tuổi, thì 3 tháng trước cái ngày sinh nhật thứ 60 của mình, thì bà có quyền tiến hành cái thủ tục xin cái quyền lợi tổng sinh. Điều duy nhất tôi muốn nhắc nhở, bà sẽ hội đủ điều kiện nhờ cái số tuổi để được lãnh cái quyền lợi của người chồng đã qua đời. Tuy nhiên, cái điều kiện thứ nhì, bà phải là người độc thân ở cái thời điểm mà bà nạp đơn. Nếu bà đã bước đi bước nữa trong quá khứ, thì cái người đàn ông hiện tại mới là cái người đàn ông quan trọng trong cuộc đời bà. Ok. Và thêm một điều nữa, vì bà xin cái quyền lợi này ở cái tuổi trẻ, tuổi 60. Do đó, nếu bà có ý định tiếp tục đi làm, thì một tháng bà chỉ được làm có 1.900 đồng một tháng mà thôi. Tại vì nếu mà bà làm quá cái số chính phủ cho phép, thì cứ 2 đồng bà làm quá, bà sẽ bị trừ vào cái chi phí tồn sinh. Do đó, nếu mình làm lương thấp thì mình nên. Còn nếu mình làm lương quá cao thì đừng xin. Tại vì xin vô cuối cùng trừ hồi mình không có còn bao nhiêu tiền nữa, mà mình lại mắc vào cái giai đoạn là đi xin cái quyền lợi tồn sinh sớm nha.
Yeah, wow. Bởi vậy bất cứ một cái xin tiền gì đó hay là những cái bảo trợ về xã hội, an sinh xã hội này thì nó cũng có một cái giới hạn, cũng như là nó cũng có cái policy riêng, chứ đâu phải ai muốn xin cũng được. Và như hồi nãy giờ chị chia sẻ đó, thì nếu mà mình làm lương cao thì đừng nên xin.
Đúng rồi.
Trừ hết cũng vậy à.
Là cũng vậy, mà mình lại kẹt vô, mình mắc vô cái độ tuổi trẻ, là tại vì cái độ tuổi 60 là quý vị chỉ lãnh được có 71% cái số tiền của người chồng đã qua đời thôi.
Dạ vâng. Bởi vậy, nếu mà không có chị Hồ Quang mà giải thích được những cái chi tiết như vậy đó, biết chết liền luôn. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, thưa cô, cho con hỏi là mình đã hưởng tiền tàn tật SSA, vậy có đi làm lại được không? Cảm ơn cô. Ủa, hưởng SSA rồi có đi làm được không ạ?
SSA là nếu SSA tiền hưu, thì nếu mà quá cái tuổi hưu toàn phần thì mặc sức muốn làm bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nếu SSA mà là SSA tàn tật thì gọi
tàn tật.
Ok, nếu là gọi SSDI thì cái luật lệ về mặt cái người thụ hưởng SSDI đi làm đó, nó có nhiều giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn đầu tiên là 9 tháng đầu tiên mà mình đi làm thì không cần biết là mình làm bao nhiêu, hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái số tiền mình được hưởng qua chương trình tàn tật an sinh xã hội. Sau đó nó có cái thời gian là thử thách là 36 tháng. Nhưng mà nếu sau đó mà mình làm được, người ta cảm thấy là mình đã làm được một cái thời gian đủ dài, chứng nhận rằng cái tình trạng sức khỏe của mình đã ổn định để mình có thể duy trì công việc làm một cái thời gian như vậy, thì người ta có thể sẽ ngừng, không phát cái tiền SSDI cho mình nữa.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và Hạnh Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chị Hồ Quang, có một cái câu hỏi khác cũng của thính giả gửi, là kính gửi chị Hồ Quang, tôi năm nay sinh 1960, vợ sinh 1959, hai vợ chồng được con bảo lãnh qua Mỹ định cư ở bang Florida được 2 tháng. Hiện đã có an sinh xã hội nhưng chưa có thẻ xanh và cũng chưa có việc làm. Vậy vợ chồng tôi có thể xin bảo hiểm y tế miễn phí hay chương trình hỗ trợ nào của chính phủ được không? Kính xin chị giải đáp, thành thật cảm ơn chị và kính chúc chị thật nhiều sức khỏe.
Cái câu đầu tiên là chào mừng hai vị đến với nước Mỹ. Tuy nhiên, khi mà các con bảo lãnh cho ông bà, thì trong cái tờ bảo lãnh đối với sở di trú và nhập tịch, các con đã có, những người bảo đứng ra bảo lãnh ông bà đã có đã ký một cái giấy cam kết rằng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt tất cả những cái chi phí liên quan đến ăn ở cũng như chi phí y tế cho người thân của tôi trong vòng tối thiểu là 5 năm hoặc tới khi người này trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì trong trường hợp mà ông bà mới qua như vậy thì ông bà chưa hưởng được cái gì của chính phủ hết. Bây giờ mình cậy dựa là mình cậy dựa vào sự phụng dưỡng của các con thôi. Điều thứ nhất ông bà có thể làm, mặc dù mà vợ ông sinh năm 1959 thì cũng nhiều tuổi, ông 60, thì năm nay ông cũng đã 65 rồi. Thì hãy cố gắng đi làm cái công việc, một cái công việc nào đó, nó phù hợp với cái tuổi tác của mình. Biết rằng mới qua, tiếng em mình nhiều hơn tiếng Anh, thành ra nó cũng không có dễ dàng cho mình trong cái vấn đề mà xin việc ngay. Nhưng mà hãy cố gắng làm cái công việc để mình có một chút thu nhập. Khi mình có thu nhập thì mình có thể mua cái bảo hiểm và của chương trình gọi là Affordable Care Act, chương trình bảo hiểm y tế với giá phải chăng, hay còn gọi nôm na là Obamacare. Cố gắng làm việc. Mặc dù mình thấy bây giờ mà nói tới đường dài thì thấy nó hơi ái ngại, nhưng mà có đi thì mới có tới. Ông bà cứ bắt đầu làm công việc đi, song song với đi làm đó thì cố gắng học, để tới 5 năm sau khi mình đến Mỹ mình có thể nạp đơn xin quốc tịch. Một khi được là công dân Hoa Kỳ, điều kiện thứ nhất sau khi được có là công dân Hoa Kỳ thì ông bà có quyền xin SSI, thì cái đó là trợ cấp của chính phủ đi kèm với bảo hiểm y tế Medicaid nhá. Mà ông bà trên 65 thì sau khi có được Medicaid cũng sẽ có luôn được Medicare. Còn nếu trong trường hợp mà mình chưa thi đậu thì mỗi người trong hai ông bà cố gắng làm trong 5 năm, mỗi năm làm được 4 tín chỉ, 5 năm mỗi người có 20 tín chỉ. Thì cái lúc mà thời điểm sau 5 năm ở Mỹ, nếu mình chưa thi đậu là công dân Hoa Kỳ, thì mình có thể mượn nhau số tín chỉ, hai người đủ 40 tín chỉ để cũng xin được SSI và Medicare cũng như Medicaid.
Wow. Như vậy là cũng có đường binh đó. Vâng, chị, cảm ơn chị đã trả lời câu hỏi của vị thính giả này. Còn có một điều Hành Chung ở này riêng muốn hỏi chị là có một người thân quen, cũng sinh năm 1960, được người con trai bảo lãnh qua, bây giờ là 4 năm. Mà khi qua đó thì coi như là đứa con đó, nó câu sai cho bà này bảo lãnh thằng con trai út qua, và cũng đã qua rồi, cũng mới một tháng mấy, gần 2 tháng. Nhưng ở bên đó thì người này còn một cái đứa con gái thì chị. Một đứa con gái mà đã có gia đình rồi, thì cái người anh bên này đã bảo lãnh hai mẹ con này đó, là coi như là anh của cái cô đó đúng không? Thì có ý định rằng là mở hồ sơ để bảo lãnh gia đình của người em đó. Thì cái người em gái đó mới nói như thế này, nói trời ơi, anh em mà bảo lãnh nhau bây giờ lâu lắm, và cổ bên đó nói chung lại là cổ cũng sướng, cũng gia đình chồng cũng giàu có, rồi cũng rất thảnh thơi, thành ra mà chờ tới lúc mà cổ qua Mỹ á thì cổ sẽ phải làm lại từ đầu, và cổ đắn đo, cổ nói với người anh thì không cần, không làm hồ sơ. Nhưng cái người mẹ đó là đã được đứa con bảo lãnh rồi, mới lấy cái danh phận là mới bảo lãnh đứa con trai mới qua, như Hành Dung mới vừa kể cho chị nghe đó. Thì cổ mới nói rằng là thì thôi, còn một năm nữa khi mà cổ vô quốc tịch rồi đó, thì cổ có thể đứng ra bảo lãnh cái gia đình đứa con đó. Thì thưa chị, nó có thể nhanh hơn là người anh bảo lãnh cho gia đình người em đó không ạ?
Bắt buộc cha mẹ bảo lãnh cho con cái ưu tiên cao hơn là anh em bảo lãnh cho nhau.
Ồ, thành ra đó, thực sự ra nói gì thì nói, cho dù bây giờ nước Mỹ như thế nào, nó hỗn loạn mấy năm vừa qua như thế nào, hoặc là bây giờ nó ổn định sẽ ra sao, nhưng mà anyway, theo Hành Dung thấy, hình như tất cả mọi người trên toàn thế giới, đa số, Hành Dung nói đa số nha, đều muốn qua được Mỹ. Chị Hậu Quang có công nhận với Hành Dung không? Cũng rất đều muốn rất qua Mỹ. Thì cũng có lời nói khuyên đó, thôi bây giờ làm gì làm, cứ nếu mà cái bà này mà bà vô quốc tịch rồi đó, thì cứ lập hồ sơ nhờ cái đứa con trai khâu sai cho bà bảo lãnh cho cái cặp vợ chồng đó, coi như là gia đình của bà đoàn tụ bên này hết rồi. Làm gì làm, cho ở bên đó như thế nào, đôi khi bà cũng nhớ con, nhớ cháu. Thì mình cũng nên khuyên bà là sau khi vô quốc tịch là lập hồ sơ bảo lãnh ha chị ha. Mà chị biết là đúng thời rồi. Gian như vậy lâu không chị?
Thì cũng có thời gian để được phỏng vấn. Thì từ đây, như là nếu mình, như tôi nói, có đi thì mới có đến. Thì phải bắt đầu bảo lãnh, thì tới một cái thời điểm nào đó mới được phỏng vấn. Nhưng mà nói ra thôi, bây giờ tôi chưa thích đi, đợi tới khi mà muốn đi thì có khi bà cụ lại quá cao tuổi, rồi bầu rủi bà cụ lên đầu tủ ngồi rồi sao, rồi anh em anh thì lại mười mấy năm nữa.
Nhưng mà thưa chị, như vậy là mẹ bảo lãnh mà con không phải là con độc thân, con có gia đình, với lại người anh bảo lãnh thì cái nào lâu hơn chị, cái nào lâu hơn?
Cái lâu hơn là cái con có gia đình, cái em mà qua rồi đó là nhờ em độc thân,
dạ.
Mẹ em mới đi nhanh, còn cái em mà đã có gia đình thì phải lâu hơn, nhưng mà vẫn nhanh hơn là anh em bảo lãnh.
Dạ, dạ. Cái thời gian đó có sự thay đổi hay tùy theo từng đời tổng thống không thưa chị?
Cái đó thì chưa, hiện nay thì ông tổng thống Trump ông mới lên có một tầng, bạn đã chưa thấy có cái gì rõ nét.
Dạ.
Chỉ biết là những cái nhập cảnh vào Mỹ thì hiện nay thì đang được đình chỉ, nhưng mà không biết trong tương lai sẽ ra sao.
Vâng, thì cũng biết được cái từng tình trạng như vậy rồi, đôi khi đó người ta cũng hoang mang, người cũng không có biết như thế nào, thì sẵn thì hỏi chị để có gì hình dung khuyến khích họ nên thí dụ như chưa có quốc tịch mà bây giờ mình lập hồ sơ sớm như vậy được lúc nào hay lúc đó có nên không chị? Nó có quốc theo cái thời gian mình lập
đó
hồ sơ
là hỏi chú, nhưng mà không biết quê của Hạnh Dung ở đâu. Như quê của tôi đó thì có một cái người ta nói đi câu cắm á, biết câu cắm không?
Câu cắm là sao chị?
Là đi câu cắm là mình có cái cần câu cho mình cắm đó, nhưng mình không có ngồi đó mình chờ.
À câu cắm. Dạ câu hiểu.
Câu cắm mình cắm hai ba cái cần câu, cái mình đi vòng cái mình trở lại có cá mình câu, chứ không phải là mình câu liền, nghe không? Kêu là câu cắm. Thì cái bảo lãnh này giống như đi câu cắm vậy đó.
Nếu như vậy đó thì thay vì phải chờ bà này bà vô quốc tịch rồi bà mới apply, thì phải nói là cái đứa con người anh đó cứ mở hồ sơ rồi cho bà này bảo lãnh đi, rồi chừng nào bà nhập quốc tịch vô nó sẽ đỡ hơn thời gian, phải không chị? Được quyền không chị?
Được chứ, nhưng mà tôi nghe đó nha, tôi cũng nghe thôi chứ tôi không có biết nhiều về di trú. Thì tôi nghe thì cái người mà có công dân bảo lãnh thì nó mạnh cái lô hơn là cái người có thẻ xanh.
Dạ dạ. Nhưng mà vẫn được mở hồ sơ.
Trường hợp giống như là cái người con thứ nhì đã qua đó.
Dạ vâng, dạ vâng. Rồi để biết được rõ như vậy thì cứ hãy khuyến khích được người nào mà có gia đình thân nhân gì qua Mỹ thì cứ nói giúp họ thôi. Dạ vâng, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
À, phải không cô Hạnh Dung?
Dạ thưa vâng, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
À, cô Mười.
Dạ, chào cô Mười, cô khỏe không?
À, cô rất khỏe.
Vậy tốt rồi.
Cô hỏi cô Hồ Quang coi, nếu mà mình làm là dạy giáo viên mà mình làm cho chính phủ đó, nghe nói 50 tuổi đề thai, nhưng vậy là chừng nào mình apply cái tiền đề thai của mình?
Bà năm nay bao nhiêu tuổi?
À, con, đứa con nó cũng bốn mấy rồi.
Bốn mấy
mà
tuổi?
Mà nghe nói là 50 tuổi, hình như giáo viên 50 tuổi rồi đề thai phải không con?
Không, tuyệt. Cái quyền thai đó có nghĩa là mình về hưu, phải không? Thì cái về hưu đó đối với tùy những chương trình khác nhau, mà độ tuổi khác nhau. Chẳng hạn như là về hưu với chương trình an sinh xã hội thì tối thiểu là 32 tuổi. Còn nếu mà mình làm cho sở học chánh thì mình có thể dùng cả cái công thức là cộng lại cái số tuổi của mình và cái năm nền làm việc đủ 80 thì mình có quyền về hưu.
Vậy là chứ không phải 50 là mình apply hả?
Bảy bạn à.
Trời, nghe ta nói mình đâu biết đâu.
Thì bởi vậy bây giờ mình mới hỏi thiệt nè.
Bây giờ mới biết là tức là nếu mà họ tính làm sao là mình phải 62 mình mới apply được.
Học chánh bao lâu rồi?
Làm cũng hâm mấy 30 năm rồi.
Mà em nhiêu tuổi?
Thì chắc làm thì hâm mấy năm
hả?
Chưa 50.
50 thì mẹo làm 30 năm cộng lại 80 thì về hưu với sở học chánh được.
Ồ, phải cộng rồi.
Đúng rồi.
Vậy là không biết là gì mà tưởng là 50 tuổi à, mình đi về hưu rồi mình sẽ apply bốn mấy, ai biết đâu mới hỏi cô mới biết được chuyện này.
mà sao học chánh mà lại lại apply được sớm hơn những cái tiền hưu bình thường vậy chị Hồ Quán? Học chánh
mỗi một cái quỹ hưu bổng nó có những cái vấn đề khác nhau. Nhờ vậy
vậy thôi, vậy thôi, giờ mình biết rồi. Cảm ơn cô Hồ Quán, cảm ơn Hạnh Dung nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hồ Quán nha.
Dạ.
Trời ơi, nhờ cổ hỏi như vậy mới biết được lần là làm học chánh thì lại được apply tiền hưu sớm dữ hen.
Thì bởi như hồi xưa tôi kể chuyện tôi nha.
Dạ.
Ở sở của chính phủ liên bang cũng vậy.
Dạ.
Mình cần 50 tuổi mình có 30 năm. Ấy mình được về hưu rồi.
Dạ.
Rồi cái hồi đó là tôi già qua đây trẻ rồi đi làm. Cái tới chừng 55 tuổi là tôi đủ 30 năm nghe chưa?
Dạ.
Cái chừng đó mình đâu có chục bò không? Mình về sớm quá làm gì đấy. Thôi cái ráng tới 62, cho tới 62 mình cũng còn sung quá, tôi tiếp tục đi làm, gần 30 tôi mới về hưu đó chứ.
Chị về hưu năm 68 hả? 66, 68?
58.
Ồ, 58, ồ, vậy là chị về hưu cũng sớm mới hả?
Sớm hơn cô thôi.
Ồ.
Cô năm 50 mà rồi so sánh gì?
Dạ vâng, chị Hậu An biết không, nói về cái vấn đề mà về hưu đó, thực ra cái tiếng hưu nó làm cho mình có một cái định kiến mà hay nói về hưu là mình cứ nghĩ rằng là
phải già.
Dạ đúng rồi đó, cứ nghĩ vậy không à, thành ra hơi ngạc nhiên rồi nó ủa vậy hưu mà tại sao apply mà lúc 50, trời ơi 50 còn đang khỏe, còn ấy nếu mình về cái gì. Trời ơi.
Đúng rồi, về chị lúc đó nhà buồn lắm.
Nhưng mà Hạnh Dung á nha, mà ở nhà không có đủ thời gian để mà làm vợ mà buồn chị ơi.
Đúng rồi.
Dạ vâng.
Nhất mà dạ. Lăng xăng như cô thì ở nhà sao chịu nổi.
Sao chịu nổi luôn, đúng vậy. Vâng, hôm nay đó thì có lẽ là những người ta đang
lối
là có dự Tết. Thành ra chị em mình có nhiều cơ hội để nói chuyện hơn. Và thời gian cũng không còn. Hạnh Dung một lần nữa cảm ơn chị. Chúc chị khỏe nha. Để
okay.
Có
kính chúc vị thính giả một năm mới đúng như là Hạnh Dung đã cho tôi ăn, tôi chôn cái câu câu chúc của Hạnh Dung nha.
Dạ.
Sức khỏe là chính. Dạ. Ăn vui.
Dạ.
Nha.
Dạ vâng ạ, à, cảm ơn
mình
chị.
Mình hẹn nhau năm tới nha.
Dạ vâng ạ, à, xin chào. Okay. Chị hẹn nhau.
Dạ.
Dạ, happy new year chị ha. Bye bye chị.
Okay, bye.
Dạ, cảm ơn. Dạ. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình tin tức ban chiều cùng với Hạnh Dung và Thu Hương sẽ đến trong chốc lát. Xin cảm ơn.
Cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242, 726-4242.